Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Bảy, ngày 27 tháng 11, tức ngày 23 tháng 10 năm Tân Sửu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang Thụy Sĩ và dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Thụy Sĩ. Số ca F0 liên tục tăng, Hà Nội ban hành công điện hỏa tốc tăng cường chống dịch trong tình hình mới. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành cẩm nang phòng chống dịch COVID-19 khi đón học sinh trở lại trường. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuẩn bị hai kịch bản tăng trưởng, sẵn sàng đảm bảo điện cho nền kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19. Trong phần tin quốc tế, Taliban xác nhận đàm phán với Mỹ sẽ được nối lại tại Doha, Qatar. Tổ chức Y tế Thế giới đặt lại tên cho biến thể mới B11529 của virus SARS-CoV-2 xuất hiện tại Nam Phi, đồng thời tuyên bố đây là biến thể đáng quan ngại. Trong khi đó, Liên minh châu Âu kêu gọi dừng liên kết không vận với tất cả các địa điểm đã phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ, chiều qua theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Thụy Sĩ Kaspersky đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Thụy Sĩ. Phát biểu với khoảng trên 100 doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam, hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực doanh nghiệp Thụy Sĩ có thế mạnh và Việt Nam ưu tiên, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên hợp tác như là tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
Tại diễn đàn, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parkmalin nhận định tiềm năng hợp tác hai nước còn rất lớn và cần những khuôn khổ hợp tác mới để thúc đẩy doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam. Theo đó, việc sớm ký thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch Tự do Châu Âu là điều kiện tuyệt vời để khai thác tiềm năng trong hợp tác kinh tế song phương.
Các doanh nghiệp của Thụy Sĩ có cam kết lâu dài đối với thị trường Việt Nam, mức độ quan tâm cũng như cam kết của các doanh nghiệp Thụy Sĩ cũng như đại diện của khu vực tư nhân có mặt ngày hôm nay. Đó là một minh chứng chúng ta đã ký được Hiệp định Bảo hộ Đầu tư, Hiệp định Tránh đóng thuế hai lần và một thỏa thuận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đó là những cơ sở pháp lý quan trọng cho phép các doanh nghiệp hai nước làm ăn, kinh doanh cũng như tăng cường quan hệ giữa hai nền kinh tế trong một khuôn khổ pháp lý song phương tối ưu.
Tán thành với Tổng thống Thụy Sĩ về các nội dung nêu ra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết sau khi hai nhà lãnh đạo hội đàm vào buổi sáng ngày 26 tháng 11, thì ngay buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam đã làm việc với Quốc vụ Khanh của Thụy Sĩ để thúc đẩy tinh thần mà Tổng thống Thụy Sĩ và Chủ tịch nước Việt Nam đã nêu. Đó là sớm kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch Tự do Châu Âu, trên tinh thần nhìn tổng thể các mối quan hệ và đặc biệt là có sự linh hoạt vận dụng để hai bên cùng có lợi, hai bên cùng thắng. Cho rằng hai nền kinh tế Việt Nam và Thụy Sĩ mang tính bổ trợ cho nhau hơn là cạnh tranh về hàng hóa dịch vụ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở một số định hướng hợp tác trong quan hệ hai nước thời gian tới, cũng là mở ra cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước.
Một là đẩy mạnh trao đổi truyền thông sâu rộng về chính sách đầu tư của mỗi nước tới các doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên hợp tác như tài chính, ngân hàng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thứ hai là cộng đồng doanh nghiệp Thụy Sĩ thúc đẩy đàm phán sớm ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch Tự do Châu Âu, EFTA. Thứ ba là các cơ quan hữu quan hai nước cần khuyến khích các dòng chảy thương mại, đầu tư trong bối cảnh mới, tăng cường trao đổi các đoàn doanh nghiệp, tìm hiểu thị trường, cơ hội đầu tư và kết nối kinh doanh. một nền kinh tế của Việt Nam với quy mô 100 triệu dân, với kim ngạch hai chiều trên 600 tỷ đô la, mà cái tiềm lực của hai nước chúng ta lớn như vậy, mà kim ngạch hai nước chúng ta mới 1 tỷ đô la và đầu tư khoảng 2 tỷ đô la, thì quả là rất thấp so với tiềm năng của hai nước chúng ta. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp Thụy Sĩ ủng hộ để chính phủ Thụy Sĩ hỗ trợ Việt Nam được cung ứng vaccine COVID-19 thông qua cơ chế COVAX, thiết bị y tế, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu sản xuất thuốc điều trị.
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh theo cam kết tại các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao, gồm giữ vững ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô, tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế về thể chế pháp luật, hạ tầng cơ sở và nguồn nhân lực, phát triển các chuỗi cung ứng, giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là chi phí về logistics và chi phí hành chính, xây dựng môi trường chính sách ổn định, có tính dự báo cao, thực thi minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Cũng chiều qua theo giờ địa phương, tại Tòa nhà Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang Thụy Sĩ Andreas Eby.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Eby khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Thụy Sĩ tại Đông Nam Á và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang Thụy Sĩ tin tưởng rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Thụy Sĩ. Cảm ơn Thụy Sĩ đã dành cho Việt Nam nguồn ODA quý báu, hỗ trợ Việt Nam thực hiện hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế xã hội, đạt được trước thời hạn nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Và tháng 8 mới đây đã tặng Việt Nam nhiều trang thiết bị y tế thiết thực và kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch tại Việt Nam. Để thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Thụy Sĩ lên tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, khắc phục ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 gây ra, hai bên nhất trí triển khai các biện pháp cụ thể và mạnh mẽ, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời hỏi thăm và lời mời Chủ tịch Hội đồng Quốc gia EBI sang thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, lãnh đạo chính quyền thành phố Marseille, đại diện lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp và tòa soạn báo La Marseille vừa tổ chức gắn biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở tòa soạn báo La Marseille, người được Tổ chức Khoa học Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người không chỉ kiến tạo hòa bình cho nhân dân Việt Nam mà còn là nhà hoạt động không mệt mỏi vì sự nghiệp giải phóng dân tộc trên thế giới. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lên con tàu Pháp La Tour Chevin để ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Tin của nhóm phóng viên Quang Dũng và Mạnh Hà, thường trú tại Pháp.
Phát biểu tại lễ khai trương biển kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Thuần Thắng nhấn mạnh đây là biểu tượng tuyệt vời cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với thành phố Marseille, một mối quan hệ đã có truyền thống lâu đời thông qua trao đổi văn hóa, trao đổi thương mại từ cách đây hàng thế kỷ, cũng như thông qua sự đoàn kết và ủng hộ mà người dân Marseille đã dành cho Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Bà Audrey Garino, Phó Thị trưởng phụ trách các vấn đề xã hội, đoàn kết, đấu tranh chống đói nghèo và bình đẳng cơ hội của thành phố Marseille thì cho rằng, việc tấm biển kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trên bức tường của một tòa soạn báo do những người kháng chiến Pháp thành lập với tôn chỉ đấu tranh cho phẩm giá và tự do, càng khiến cho việc kỷ niệm các ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt và ý nghĩa hơn. Điểm lại quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ sau khi đặt chân đến Marseille vào năm 1911, bà Audrey Garino cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua cuộc đời của mình và những dấu ấn để lại trong lịch sử của thế kỷ 20, đã là một phần lịch sử chung của đất nước và người dân hai nước Pháp và Việt Nam.
Đó là lịch sử mà ngày nay chúng ta nhớ đến. Lịch sử đã dẫn dắt Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ thành phố và người dân Marseille trong cuộc đời dài đầy ắp các sự kiện của ông. Tấm biển kỷ niệm này minh chứng cho lịch sử đó và nó sẽ luôn hiện diện ở đây để nhắc nhở chúng ta, cho phép chúng ta kỷ niệm tình bạn chân thành giữa hai dân tộc.
Thích ứng để bình thường mới.
Thích ứng để bình thường mới.
Thưa quý vị và các bạn, hơn một tháng trở lại đây, số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hà Nội liên tục tăng. Đáng chú ý là dịch bệnh đã xuất hiện tại tất cả 30 quận huyện, thị xã. Trong đó, nhiều chùm ca bệnh tại các khu dân cư mật độ cao, các khu chung cư, khu công nghiệp, từ các hoạt động tại chợ dân sinh, đám hiếu, hỉ, việc tụ tập ăn uống, các địa điểm công cộng và sự kiện tập trung đông người. Và trước diễn biến dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp thì tối qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công điện hỏa tốc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Trong công điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra, tuyên truyền công tác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn như các khu dân cư, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, nhà hàng ăn uống, bến tàu, bến xe, tàu điện trên cao, các cơ sở khám chữa bệnh và các khu vực có sự kiện tập trung đông người. Khẩn trương hoàn thiện và đưa vào hoạt động các cơ sở thu dung điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ theo mô hình trạm y tế lưu động. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, đặc biệt là tiêm mũi 2 với người trên 50 tuổi. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình hạ dần độ tuổi và theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo về thuốc điều trị, trang thiết bị y tế. Và hôm nay, Hà Nội sẽ bắt đầu tiêm cho trẻ em lứa tuổi 14. Tiếp tục thực hiện điều tra truy vết thần tốc, tiếp tục thông điệp 5K và đề cao ý thức phòng chống dịch của người dân. Thực hiện nới lỏng, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, mở cửa lại nền kinh tế có lộ trình và ở những nơi an toàn, có đủ điều kiện.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong chương trình Dân hỏi Thành phố trả lời vào tối qua, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để học sinh chuẩn bị học trực tiếp trở lại, các trường phải xây dựng phương án phòng dịch, trong đó có kịch bản trường học xuất hiện ca F0. Tin của phóng viên Vũ Hường.
Theo ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các trường trên địa bàn phải xây dựng phương án xử lý khi có các ca F0 cùng những bộ tiêu chí rõ ràng trước khi trình lên sở. Trường hợp trường học có các ca F0 phải nằm trong kịch bản được xây dựng, không để xảy ra tình trạng mở cửa rồi đóng. Song song đó, ngành giáo dục cũng sẽ phối hợp với y tế để đảm bảo các phương án an toàn cho học sinh khi trở lại trường, kể cả đối tượng đã tiêm và chưa tiêm vaccine, đặc biệt quan tâm đến những đối tượng chống chỉ định chưa được tiêm.
Quyền lợi của các em vẫn được tới trường bình thường như các bạn khác. Thầy cô giáo phải xem các em là những đối tượng quan tâm đặc biệt. Làm sao hỗ trợ các em ngoài cái chuyện học tập thì phải đặc biệt chú ý các em trong quá trình các em sinh hoạt tại nhà trường để làm sao các em được an toàn nhất.
Hiện Sở Y tế đã xây dựng cẩm nang hướng dẫn an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho giáo viên, học sinh khi dạy học trực tiếp. Cẩm nang này sẽ được Sở Y tế chuyển cho Sở Giáo dục và Đào tạo góp ý, thống nhất. Trước khi học sinh đi học lại, bộ cẩm nang này sẽ được ban hành và chuyển tải đến các trường.
Thưa quý vị và các bạn, theo nhiều chuyên gia, thì tình hình dịch COVID-19 ở nước ta có xu hướng tăng trở lại với số ca mắc mới trên toàn quốc lên tới 5 con số và số ca tử vong ở mức 3 con số, không chỉ do việc kiểm soát đi lại được nới lỏng để thích ứng an toàn linh hoạt với COVID-19, mà còn do tình trạng chủ quan xuất hiện trong cộng đồng, sau khi có thông tin dịch có dấu hiệu thoái lui tại Nhật Bản và một số nước châu Phi. Vậy cần nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Nguy cơ về một đợt dịch phức tạp mới ở nước ta ra sao? Phóng viên Văn Hải phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, mới đây xuất hiện một giả thiết cho rằng là chủng virus Delta đang tự mất đi tại Nhật Bản và châu Phi. Thực hư về việc này như thế nào ạ?
Tất cả những điều xảy ra đều có giả thiết. Nhưng mà những cái giả thiết đấy thì chúng ta phải trên những cơ sở thực tiễn. Tôi chỉ muốn nói rằng là những cái điều mà các giáo sư phân tích, ví dụ như là cái chủng đấy nó đến một thời kỳ nó tự thoái hóa, rồi nó tự mất đi, thì những điều đó có thể là không sai. Thế nhưng mà cái thông điệp đấy nó phiên giải đến nước mình như thế nào? Thế thì thông điệp của tôi là gì? Ở các nước, ví dụ như là Nhật Bản, ví dụ châu Phi, thấy rằng là cái tình hình đang thoái lui. Có thể nó có rất nhiều những nguyên nhân khác nhau, không phải chỉ riêng cái chuyện là tự virus nó nuôi. Còn hiện nay của chúng ta là nó vẫn đang lan truyền rất mạnh.
Vâng, vậy theo ông thì cần tiếp nhận thông tin dịch COVID-19 thoái lui ở góc độ nào? Và người dân nên làm gì trong bối cảnh dịch vẫn diễn biến phức tạp ở nước ta như ông vừa nhận định ạ?
Cái thông điệp cụ thể của tôi là nếu như có thoái lui thì hiện tại nó chưa xảy ra ở nước mình. Và chúng ta phải thực hiện thật tốt để đảm bảo rằng cái việc chống dịch hiện tại bây giờ. Chứ còn chúng ta cũng hy vọng rằng nếu như nó thoái lui được thì rất là tốt. Nhưng bây giờ nó chưa phải là ở nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta phải suy nghĩ một cách thực hành. Chứ không phải rằng là chờ sung nó rụng xuống. Chúng ta đều phải tuân thủ tất cả những biện pháp chống dịch. Là tuân thủ để làm sao nó không lây từ người này sang người khác. Đấy chính là 5K. Điều đó nó giúp cho chúng ta có thể khống chế được cái sự lây lan của dịch. Và nó giảm cái gánh nặng cho hệ thống y tế.
Vâng, theo nhận định của Bộ Y tế thì số ca mắc trong cộng đồng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trong cả nước. Vậy thời gian tới có thể bùng phát một đợt dịch phức tạp mới không thưa ông?
Cái này thì Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã cảnh báo rồi. Theo quan sát của tôi ấy, thì một số địa phương chúng ta coi cái việc thích ứng an toàn này nó lại chưa phải đồng nhất với lại việc chuẩn bị kỹ càng về mặt y tế, mà đôi khi chúng ta lại buông lỏng cái việc này. Tâm lý của anh em y tế, tôi cũng phải nói thật rằng là anh em làm trong một thời gian dài như thế cũng đã quá mệt mỏi rồi. Còn cái cảnh báo lúc nào cũng thế thôi, nguy cơ lúc nào cũng có. Và nếu chúng ta nhìn sang châu Âu thì chúng ta thấy rằng châu Âu đang chờ đợi một cái mùa đông hết sức là khó khăn. Có những cái nước mà cái tỷ lệ F0 tăng lên rất là cao và tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Để chúng ta đừng chủ quan, không bao giờ chủ quan.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương về thông tin dịch COVID-19 có dấu hiệu thoái lui tại Nhật Bản và một số nước châu Phi, cũng như những việc mà người dân Việt Nam cần làm trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp ở nước ta. Liên quan đến biến thể mới B.1.1.529 của virus SARS-CoV-2 xuất hiện tại Nam Phi, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đặt lại tên cho biến thể mới này là Omicron, đồng thời tuyên bố đây là biến thể đáng quan ngại khi mà virus có khả năng né tránh hệ thống phòng thủ của vaccine mà thế giới đã sử dụng. Cũng theo WHO, sẽ mất vài tuần để đánh giá tác động của loại biến thể mới này. Và trong bối cảnh thông tin về một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Nam Phi làm chao đảo thị trường toàn cầu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Von der Leyen đã kêu gọi các nước châu Âu sớm đình chỉ các chuyến bay đến những quốc gia xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Bà Von der Leyen cho biết.
Chúng tôi đang rất quan tâm đến các thông tin liên quan loại biến thể COVID-19 mới có khả năng lây nhiễm cao. Ủy ban châu Âu đã đề xuất với các quốc gia thành viên kích hoạt các biện pháp khẩn cấp đối với ngành du lịch từ các quốc gia ở miền Nam châu Phi và các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi biến thể COVID-19 mới để hạn chế sự lây nhiễm. Tất cả các chuyến du lịch bằng đường hàng không đến các quốc gia này nên bị đình chỉ cho đến khi chúng ta hiểu rõ về những nguy hiểm do biến thể mới này có thể gây ra.
Tại Diễn đàn Năng lượng cho phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức vào hôm qua, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng hai kịch bản tăng trưởng điện của năm 2022, trong đó có cả kịch bản tăng trưởng điện rất cao lên tới 12,4% khi mà nền kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, căn cứ vào dự báo phát triển kinh tế xã hội năm 2022 theo nghị quyết của Quốc hội, EVN xây dựng hai kịch bản tăng trưởng phụ tải điện. Cụ thể, kịch bản 1, sản lượng điện toàn quốc tăng trưởng 8,2% so với năm 2021, tương đương đạt khoảng 275,5 tỷ kWh điện. EVN cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản 2 với sản lượng điện tăng tới 12,4%, tương đương hơn 286,1 tỷ kWh, sản lượng điện tiêu dùng cho cả năm 2022. Với các kịch bản này, EVN dự kiến khu vực miền Bắc sẽ thiếu hụt khoảng hơn 2.000 MW trong một số giờ cao điểm trong điều kiện thời tiết cực đoan. Đã có nhiều giải pháp đồng bộ được EVN xây dựng trên cơ sở hai kịch bản, cũng như lên phương án đảm bảo điện trong mọi tình huống bất thường có thể xảy đến. Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết.
Cái năng lượng tái tạo rất là nhiều, thế nên là cái giờ cao điểm buổi trưa thì không còn nữa. Mặt trời lo rồi, mình thiếu cái giờ cao điểm buổi tối, lúc đấy thì không còn cái gì cả. Thì nên đành phải điều chỉnh cái thủy điện nhỏ thay cho việc họ phát buổi trưa thì họ chuyển dịch sang giờ buổi tối khi mà chúng ta có cái giờ cao điểm vào 5 giờ chiều và 22 giờ đêm. Thì cái thủy điện nhỏ cũng là một phần đóng góp vào cái việc cung ứng điện cho cái giờ cao điểm ngoài cái giờ buổi trưa cùng với nhiệt điện than.
Đánh giá cao việc chủ động xây dựng kế hoạch cung cấp điện của EVN với hai kịch bản tăng trưởng trước rất nhiều áp lực hiện hữu, ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương nhấn mạnh đến giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Ông Trịnh Quốc Vũ nêu cụ thể.
Cụ thể đây là 1.000 USD GDP thì chúng ta đã phải tiêu thụ khoảng 400 kg dầu quy đổi năng lượng sơ cấp. Thế thì con số này nó cao hơn rất là nhiều so với các nước đã phát triển. Thế thì điều đó nó đặt ra là gì? Là chúng ta sử dụng năng lượng là chưa thật sự là hiệu quả. Và chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để sử dụng hiệu quả năng lượng hơn, giúp cho bảo tồn cái nguồn tài nguyên năng lượng của quốc gia.
Hôm qua, tại Cung Quy hoạch Hội chợ Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội chợ OCOP Quảng Ninh và hưởng ứng tháng khuyến mại quốc gia năm nay. Cộng tác viên Thành Nam tại Đông Bắc thông tin.
Diễn ra từ ngày 26 tháng 11 đến hết ngày 2 tháng 12, Hội chợ OCOP Quảng Ninh năm 2021 có quy mô 250 gian hàng quảng bá, giới thiệu và bán gần 1.200 sản phẩm OCOP đặc trưng, tiêu biểu của 34 tỉnh, thành phố trong nước, 10 gian hàng giới thiệu hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại điện tử và 5 gian hàng giới thiệu chương trình khuyến mại của các đơn vị phân phối lớn trên địa bàn tỉnh, hưởng ứng tháng khuyến mại tập trung quốc gia Việt Nam Green Sale 2021. ông Phạm Đăng Nam, đại diện Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Ninh Bình cho rằng đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP kết nối thị trường tiêu thụ, hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi hoạt động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh khi dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát tốt.
Có thể nói hội chợ OCOP Quảng Ninh năm 2021 là một trong những cái cơ hội, là một cái dịp lớn để giúp đỡ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, bà con nông dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản cũng như là các sản phẩm OCOP có dịp được giao lưu, học hỏi cũng như trao đổi kinh nghiệm, tìm các đối tác để tiếp tục phát triển thị trường, sản xuất các sản phẩm nhằm phục vụ cho nhu cầu của thị trường tốt hơn. Đặc biệt là thông qua các hội chợ diễn đàn lần này, người tiêu dùng cũng biết đến các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của các vùng miền trong cả nước.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ nay đến ngày 30 tháng 11, tại các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung và Tây Nguyên có mưa to đến rất to, lượng mưa có thể lên đến 600mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị. Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân, chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Chuyển sang phần tin thế giới. Chiều tối qua, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia phát đi thông cáo báo chí về kết quả hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 13 gọi tắt là ASEM 13 diễn ra theo hình thức trực tuyến trong hai ngày 25 và 26 tháng 11 vừa qua, với việc thông qua 3 văn kiện quan trọng gồm tuyên bố của Chủ tịch ASEM 13, tuyên bố Phnom Penh về phục hồi kinh tế xã hội hậu COVID-19 và chính sách thúc đẩy kết nối ASEM. Đánh giá về 3 văn kiện này, trong cuộc họp báo chung của hội nghị, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định các văn kiện này đã phản ánh đúng cam kết, tình đoàn kết và nỗ lực chung của tất cả các lãnh đạo đối tác ASEM nhằm tăng cường cơ chế đa phương vì một tương lai đối tác Á-Âu tốt đẹp, mạnh mẽ, toàn diện và linh hoạt hơn. Thêm những tín hiệu tích cực về quan hệ Afghanistan và Mỹ khi mà người phát ngôn chính quyền Taliban tại Afghanistan, ông Mujahid xác nhận các cuộc đàm phán giữa Taliban và Mỹ sẽ được nối lại tại thủ đô Doha của Qatar. Theo tuyên bố chung của Tổng thống Nga, Tổng thống Azerbaijan và Thủ tướng Armenia sau cuộc hội đàm tại Sochi, Nga sẽ giúp phân định biên giới giữa Azerbaijan và Armenia và bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
Trong tuyên bố chung của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan nêu rõ rằng các bên nhất trí thực hiện các bước để tăng mức độ ổn định và an ninh trên biên giới Azerbaijan-Armenia và dẫn dắt vấn đề hướng tới việc thành lập một ủy ban song phương về phân định biên giới quốc gia giữa Cộng hòa Azerbaijan và Cộng hòa Armenia. Việc phân giới có sự hỗ trợ tham vấn của Liên bang Nga theo yêu cầu của các bên. Tổng thống Putin, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Pashinyan cũng nhấn mạnh rằng cần phải khởi động các dự án cụ thể càng sớm càng tốt để khai thác tiềm năng kinh tế của Nagorno-Karabakh.
Cuộc họp lần thứ 18 cơ chế điều phối ba bên Nga, Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức hôm qua theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp do Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Janstanska chủ trì. Phóng viên Dũng Hoàng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
Cuộc họp cơ chế điều phối ba bên RIC lần này có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, bao gồm việc đối phó với các mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố, Hồi giáo cực đoan và buôn bán ma túy. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar nhấn mạnh cam kết của Ấn Độ trong khuôn khổ cơ chế điều phối ba bên góp phần đem lại hòa bình, ổn định trong khu vực và toàn cầu. Đề cập đến sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc, Bộ trưởng Jaishankar cho rằng bất kỳ sáng kiến kết nối nào đều phải mang tính chất tham vấn và minh bạch, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẽ cùng Nga và Ấn Độ hành động một cách cởi mở, đoàn kết, tin cậy và hợp tác theo tinh thần của cơ chế điều phối ba bên.
Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Chiều tối qua, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Cao Văn Tróng đã tới thăm động viên tinh thần và giao nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện đang tập huấn tại Vũng Tàu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2020. Theo kế hoạch, thì ngày 1 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Singapore để bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Ngày 6 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp đội tuyển Lào. Hôm qua đã diễn ra các trận đấu của lượt trận thứ 15 vòng chung kết giải bóng đá Futsal HDBank vô địch quốc gia với các kết quả như sau: Zenbit Sài Gòn hòa Thái Sơn Bắc 1-1, Cao Bằng hòa Savinet Khánh Hòa 2-2, Saco thắng Hưng Gia Khang Đắk Lắk 2-0 và Hiếu Hoa Đà Nẵng thắng Quảng Nam 4-1. Sau khi kết thúc vòng loại đầu tiên của World Cup 2022 khu vực châu Âu, UEFA đã phân 12 đội bóng dự vòng playoff thành hai nhóm hạt giống. Nhóm 1 có sự góp mặt của 6 đội tuyển là Bồ Đào Nha, Scotland, Italia, Nga, Thụy Điển và xứ Wales. Nhóm 2 có Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Bắc Macedonia, Ukraine, Áo và Cộng hòa Séc. Kết quả bốc thăm đã đưa đội tuyển Bồ Đào Nha và Italia vào chung nhanh đấu và như vậy chỉ có một đội trong hai đội sẽ được tham dự vòng chung kết World Cup 2022.
Dự báo thời tiết.
Sau đây là bản tin dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông, riêng từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, phía Nam từ 27 đến 30 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác ở ven bờ và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4.
Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Thụy Sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực doanh nghiệp Thụy Sĩ có thế mạnh mà Việt Nam ưu tiên, đặc biệt là lĩnh vực tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trước việc số ca F0 liên tục tăng, Hà Nội đã phải ban hành công điện hỏa tốc tăng cường chống dịch trong tình hình mới. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành cẩm nang phòng chống dịch COVID-19 khi đón học sinh trở lại trường. Tổ chức Y tế Thế giới đã đặt lại tên cho biến thể mới B.1.1.529 của virus SARS-CoV-2 xuất hiện tại Nam Phi là Omicron, đồng thời tuyên bố đây là biến thể đáng quan ngại. Trong khi đó, Liên minh châu Âu kêu gọi dừng liên kết không vận với tất cả các địa điểm đã phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Và phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.